Bây giờ tới phần thứ tư là toát yếu toàn bộ, tức là toàn bộ kinh Pháp Hoa. Mỗi phẩm ý nói cái gì? Toàn bộ kinh Pháp Hoa có 7 quyển, 28 phẩm. Để thấy ý toàn bộ, chúng ta nên lượt qua từng phẩm. Một, phẩm tự. Phẩm này chỉ chủ yếu của toàn bộ. Hình ảnh Phật phóng quang từ lông trắng giữa chặng mài, ánh sáng soi khắp phương đông, thông trên suốt dưới. Theo ánh sáng, hội chúng thấy chúng sanh trong lục đạo, tạo nghiệp, thọ báo, và thấy chư Phật tu nhân chứng quả, giáo hóa chúng sanh vân vân. Đây là biểu trưng tánh giác, tức là tri kiến Phật rỗng suốt, không kẹt hai bên, biết rõ nguyên nhân luân hồi sanh tử và nguyên nhân giải thoát sanh tử. Tánh giác rời ngôn ngữ và tâm thức suy tư, cho nên Phật chỉ hiện tướng mà không nói một lời. Chỉ căn bản trí mới thấu suốt được tánh giác, vọng thức thì không sao hiểu nổi. Vì thế Đức Di Lặc, tức là tượng trưng cho thức, khởi nghi hỏi Bồ Tát Văn Thù, tượng trưng cho căn bản trí, đáp. Thì như vậy cái phẩm này Phật hiện tướng mà không có một lời, phải không? Hiện tướng gì? Là ánh sáng hào quang của Phật soi chiếu khắp tất cả các cõi trời, rồi soi khắp tới các địa ngục, phải không? Như vậy sáng soi các cõi trời, soi thấu các cõi địa ngục, là để chỉ cho cái tánh giác. Người nhận được tánh giác thì biết thấu suốt tất cả những phương trên, những phương dưới, không nơi nào là không biết, rõ ràng như vậy. Mà tại sao được sanh đến cõi trời, tại sao mới đọa địa ngục? Tức là biết cái nhân tạo nghiệp và cái quả được hưởng, thấy rõ. Cho nên khi mà Phật ngộ được tánh giác thì Ngài mới nói rõ người tu cái hạnh gì được sanh đến cõi trời dục giới, người tu hạnh gì được sanh cõi trời sắc giới, vân vân. Người làm tội ác gì bị đọa địa ngục, làm tội ác gì sanh làm ngạ quỷ, làm tội ác gì sinh làm súc sanh. Nghĩa là thấy rõ ràng nhân quả của lục đạo luân hồi, không nghi ngờ. Vì vậy mà Ngài mới nói ra các bài kinh để hướng dẫn chúng ta tu. Nếu muốn sanh ra các quả trời phải tu thế nào, còn nếu kẻ nào tạo những nghiệp gì sẽ đọa ở đâu, nói rõ không có chỗ nào thiếu. Rồi cái hào quang nó phát xuất từ đâu? Từ chỗ cái lông trắng giữa hai chặng mài. Đó, cái lông trắng tức là ở giữa, không phải hai bên. Đó, nghĩa là nếu hai bên thì không có hào quang, mà nhờ nó ở giữa hai chân mài, bên này bên này. Đó, mà không kẹt hai bên này thì cái đó là phát quang. Bởi vậy nên rồi tu thiền, ở trong đây tôi có nói không kẹt hai bên. Đó, không kẹt hai bên thì phát quang, còn kẹt một bên nào cũng không phát quang hết. Đó là cái, như vậy thì cái ý nghĩa tánh giác nó lưu xuất khi nào trên đường tu chúng ta không còn dính kẹt hai bên, phải quấy tốt xấu hơn thua được mất vân vân, thì tâm chúng ta mới thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh thì cái trí tuệ giác ngộ nó mới phát hiện, nó mới sáng ra. Còn nếu tâm chưa thanh tịnh thì không bao giờ sáng được. Như vậy thì những cái hiện tướng đó Phật ngồi phát cái hào quang soi sáng như vậy chứ không nói một lời. Rồi hai vị Bồ Tát, Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, ở Ngài Văn Thù, Ngài Di Lặc. Ngài Di Lặc thấy và kinh nghi, hỏi Ngài Văn Thù. Ngài Văn Thù trả lời. Như vậy Di Lặc là tượng trưng cho thức, cho nên môn Di Thức Học là nói từ Đức Di Lặc Ngài dạy. Rồi Văn Thù là căn bản trí, cho nên cái chỗ đó thức không thể biết, mà chỉ có căn bản trí mới nhận được. Ngài Văn Thù mới trả lời nổi chuyện đó. Thì mình thấy cái ý nghĩa cái phẩm đó rất là rõ ràng. Còn không thì mình đọc thấy kinh Phật không giải câu nữa trên, không biết nói cái gì, tu làm sao, phải không? Nhưng mà đó là rõ ràng bắt đầu cái phẩm tự là trình bày cái chủ yếu, cái đường lối của toàn bộ. Rồi thứ hai là phẩm phương tiện. Từ chỗ vô ngôn đến đây phải dùng ngôn thuyết, ấy là phương tiện. Đại Phật mới bắt đầu nói, nói đó là phương tiện. Lại nữa, Phật dùng mọi phương tiện dẫn dắt chúng sanh, cứu kính đều đưa đến ngộ nhập tri kiến Phật, tức là tánh giác. Đây là mục đích chung của chư Phật. Dù trước có nói các pháp khác, song cũng là phương tiện đưa đến cứu kính này. Tuy nhiên tri kiến Phật rất khó tin hiểu, nên phải thiết tha cầu thỉnh hai ba phen, Phật mới nói. Đó, Ngài Xá Lợi Phất thỉnh mấy phen, ba phen, Phật mới chịu nói. Thành ra cái chỗ cứu kính là vô ngôn. Mà bây giờ người trình độ thấp không thể hiểu được chỗ cứu kính đó, cho nên buộc lòng phải dùng phương tiện. Và phương tiện là bất đắc dĩ mà dùng, cho nên đợi năn nỉ nhiều lần mới nói. Đó, như vậy mới hiểu cái ý tại sao mà Phật làm khó. Phật là từ bi vô hạn, phải không? Thương chúng sanh, biết chúng sanh cần cái gì thì dạy chỉ cho họ. Mà tại sao không chịu chỉ? Đợi xin một lần, hai lần, ba lần, Phật mới chịu nói. Đó là để thấy cái ý thâm trầm của kinh điển. Bởi vì cái phương tiện là cái điều bất đắc dĩ, chứ không phải là cái lẽ thực từ bản hoài Đức Phật muốn nói, muốn phát ra. Đến phẩm thứ ba, phẩm thí dụ. Sau khi Phật phương tiện dùng ngôn ngữ trình bày, người căn cơ lanh lợi, bậc thượng liền nhận ra tri kiến Phật của chính mình. Đây là chỗ đốn ngộ của Xá Lợi Phất. Tôn giả vui mừng hớn hở, được điều chưa từng có trình lên Phật. Phật liền ấn chứng, tức là thọ ký, cho Ngài sau này sẽ thành Phật. Tuy vậy, những căn cơ kém bén nhạy còn chưa nhận ra, Phật phải dùng thí dụ nhà lửa và ba xe, cuối cùng chỉ cho một xe bạch ngưu. Nà, như vậy thì phẩm phương tiện, Đức Phật chỉ rõ Đức Phật ra đời là vì khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, phải không? Cái mục đích của Phật như vậy, và tất cả kinh điển đều dẫn đến cái mục đích đó, chứ không có gì khác. Thì nghe tới đó thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài liền nhận được, Ngài hiểu được. Nhưng mà những người không được thông minh như Ngài Xá Lợi Phất, bởi vì Ngài Xá Lợi Phất đối trong hàng thanh văn thì gọi là cái gì bậc nhất? À, trí tuệ bậc nhất. Cho nên vừa mở phương tiện chỉ ra cái Ngài thấy liền. Bởi vì trí tuệ bậc nhất mà không thấy thì đâu có bậc nhất được. Thấy trước thiên hạ. Đó. Rồi thì những người mà hơi chậm hơn á, thì đợi thí dụ mới hiểu. Như bây giờ chúng ta giảng đạo cũng vậy. Cái người lanh lợi thì nghe giảng cái chính thì liền nhận ngay. Còn người hơi chậm lực một chút, giảng cái chủ yếu rồi mà không nhận, cho nên phải dùng hình thức này, hình thức kia, thí dụ, minh họa lại cái gì mình muốn nói khi nãy, cụ thể một chút, họ mới hiểu, phải không? Hiểu đó là hơi chậm rồi đó. À, đó là cái hạng kế. Như vậy thì phẩm thí dụ là nói thí dụ cái gì? Thí dụ là mấy đứa con trưởng giả đang ham chơi trong cái nhà lửa cháy ngùn ngục, phải không? Mà nó chạy đùa trong đó, nó chơi, nó còn giành đồ chơi nhau nữa. Đó. Rồi ông trưởng giả mới dùng cái thí dụ, nói là ngoài kia ta có ba xe, các con ra ngoài sẽ cho ba xe tùy ý lựa chọn. Đó. Rồi các đứa con ham chơi, nghe nói xe thích quá, mà đùa nhau mà chạy ra. Ông trưởng giả không cho ba xe như nói hồi nãy, mà chỉ cho có một xe. Xe gì? À, xe bạch ngưu xa, tức là xe trâu trắng. Thì như vậy cái thí dụ đó để cho chúng ta thấy ý nghĩa gì. Bởi vì cái trong kinh Pháp Hoa phẩm này thường có cái câu tam giới vô an, du như quả trạch, ba cõi không yên như ở trong nhà lửa. Thì ba cõi nó không yên, tại sao nó không yên? Ba cõi này tại sao nó không yên? Tại người ta giận đánh lộn nhau hoài không yên, phải không? Phải không? Sự thật không phải vậy, mà ba cõi bị cái vô thường nó thiêu đốt, không có yên. Ở đâu cũng bị vô thường hết, nghĩa là thế giới thì bị vô thường bằng cách tiêu mòn, như là động đất hay gì gì đó, đó là cái vô thường của thế giới. Còn con người thì bị cái vô thường là sanh già bệnh chết, rồi tới tất cả cái gì xung quanh cũng đều bị cái vô thường nó tiêu mòn, làm cho băng hoại. Thì có cái nào ở trên thế gian mà không bị vô thường không? Như vậy thì khắp thế gian đang bị lửa vô thường thiêu đốt. Như vậy thì chúng ta hiện giờ đang ở trong nhà lửa hay là đang ở trên núi mát? Nói giùm thử coi. Đang ở trong nhà lửa, ở trên núi mát. Vậy mà thấy có nhiều người còn tưởng mình ngồi trên núi mát rồi thảnh thơ rồi chơi, nhưng không có lo tu. Đó là mấy người tưởng mình ở trên núi mát, chứ không nhớ mình đang ngồi ở trong nhà lửa đó. Bởi vì cái vô thường nó đang đốt, đang thiêu mình. Một giờ, một ngày nó đều làm cho mình bị tiêu mòn. Làm bị tiêu mòn như vậy không phải là thiêu đốt sao? Mình có đứng lại một chỗ bao giờ đâu. Một phút, một giây qua mình đã tiêu mòn đi một phần mạng sống rồi. Như vậy là nó đốt mình tiêu mòn từng phút từng giây, mà cứ hài lòng vui vẻ thả trôi, thì đó là tỉnh hay mê? Mà bây giờ vậy thì có nhiều người tỉnh hay nhiều người mê? Thấy cái bọn mình ở đây thông thả quá, trăng trong gió mát, thảnh thơi quá, phải không? Rồi tưởng coi như là chỗ này để mình nghỉ ngơi, chứ không phải là cái chỗ để cho mình cố gắng nỗ lực tu hành từng phút từng giây, lúc nào cũng phải tinh tấn, không nhớ như vậy thì đó là một cái mê. Cho nên Phật dùng cái hình ảnh nhà lửa thiêu đang cháy ngùn ngục, mà mấy đứa con của ông trưởng giả chạy chơi giành đồ ăn đồ nữa, phải không? Thì mấy đứa con trưởng giả bây giờ ngồi ở đâu ha? Đó, vậy đó, ngồi đó là buông ra chạy chơi giỡn, mà không có ý thức rằng mình đang bị đốt, bị thiêu, nó gần cháy xém mặt xém mày rồi, phải ráng mà lo chạy. Đó, quý vị có bị xém mặt xém mày chưa? Vậy đó mà chưa quán, mà còn thông thả, còn chạy chơi. Đó là cái chỗ mê muội dại khờ của chúng ta. Bởi mê muội dại khờ như vậy cho nên ông trưởng giả thương, không nỡ để nó bị chết thiêu, nên phải bài phương tiện ra đây, ra đây, ba cho ba cỗ xe, nghe nói thích xe ráng mà chạy. Đó thì cũng như vậy, thì nói rằng ráng tu đi được chứng cái này, chứng cái nọ, chứng cái kia, nào niết bàn, nào thiền định, nào đủ thứ, phải không? Tới đó vui lắm, an lạc lắm, nào là niết bàn, nào cực lạc, nào đủ thứ hết, phải không? Cái gì vui bằng cực lạc, cái gì được sung sướng bằng niết bàn? Nghe nói về ham, ráng tu. Ráng tu là do ham mấy cái sướng đó đó, vui đó là mà tu, chứ không phải nghĩ rằng mình đang bị thiêu đốt, ra khỏi nhà lửa cho khỏi bị thiêu đốt, đó là cái mục đích chánh. Còn chuyển xe đó là đồ chơi, đồ phụ, không có quan trọng. Mà quan trọng ra khỏi nhà lửa, ra khỏi cái vô thường sinh tử. À, như vậy thì ai tu theo đạo Phật phải đặt vấn đề giải thoát sinh tử. Mà muốn giải thoát sinh tử thì phải ra khỏi nhà lửa. Ra khỏi nhà lửa là giải thoát sinh tử. Đó là cái gốc. Còn được cái gì đó là cái phụ chơi, không quan trọng. Mà tại vì chúng ta mê những cái phụ là chúng ta lại thích, bảo ra khỏi nhà mà không ngơ, không chịu, phải không? Ra phải có cái gì chơi kìa, có xe đồ này kia mới thích. Cho nên buộc lòng Phật phải dẫn dụ bằng cách cho ba chiếc xe. Bởi vậy cho nên sau rồi Phật mới hỏi lại các thầy tỳ kheo, hỏi chứ giả sử các con trưởng giả ra khỏi nhà lửa rồi mà ông trưởng giả không cho chiếc xe nào thì ông có phạm tội nói dối không? Phải không? Phạm không? Tại sao không phạm? Hứa là cho xe mà ra không cho cổ nào hết. Nghĩa là dù không cho một cổ xe nào mà đã cứu ra khỏi nhà lửa là đủ quá rồi, phải không? Đó là đủ quá rồi. Còn cái chuyện kia là chuyện phụ, không đáng kể. Như vậy mới thấy rằng chúng ta tu là cốt ra khỏi cái dòng vô thường sinh diệt này, mà thoát khỏi vô thường sinh diệt đó là giải thoát. Đừng đòi thêm cái gì hết. Nghe nói giải thoát mà không biết giải thoát làm sao, rồi mình cứ mơ ước. Giải thoát là mình được vui thích, đùa chơi, thông thả, tự tại. Muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, phải không? Có phải vậy không? Bởi vậy nên là Phật biết cái tâm mình ham ăn, ham mặc. Phật mới nói, được rồi, thôi niệm Phật nhất tâm đi qua bển. Thì có, muốn ăn thì có ăn, muốn mặc có mặc, cái gì cũng được hết. Muốn đi chơi thì được đi chơi, khỏi có tốn tiền, tốn bạc. Thì đó là tại thấy cái tâm của mình quen cái tật tham lam đó. Cho nên là Phật phải tùy nghi mà dùng phương tiện. Thế nói rằng giải thoát sanh tử là hết khổ. Mình thấy hết khổ, có bộ thường quá. Phải có cái gì thích, cái gì vui, buộc lòng Phật phải nói thêm, cho có cái mình thích, cho có cái mình vui. Như vậy thì phải thấy cái thí dụ của Phật nó cụ thể cho chúng ta biết rằng chúng ta là những con người đang bị chết dần, chết mòn. Nghĩa con cái lửa vô thường nó thiêu chúng ta cháy lụn từ từ mà chúng ta không hay. Chúng ta cứ tự an ổn, tự vui tươi, chờ một ngày nào đó nó cháy lụn cái rồi tiêu ra trò, không còn gì, phải không? Đó là một cái khờ khạo, cái ngu muội của chúng ta. Mà ai tôi không biết, chứ tôi giờ nó cháy gần tàn rồi, phải không? Tôi thấy rõ nó cháy gần tàn rồi đó. Bởi vậy nên tôi làm gấp, cái gì làm được phải làm mau đó, để nó cháy rụi cái hết làm được. Thì quý vị cũng vậy, tuy rằng nó chưa tàn nhưng mà nó cũng đã nửa rồi, nửa chừng rồi, xém mặt xém mày hết trơn rồi, phải không? Chứ đâu có còn phải nguyên đó. Nếu mà quý vị để tóc thì dòm thấy bây giờ nó cháy cái tóc quý vị đã làm sao, đã thành tro trắng rồi, từ tro đen giờ thành tro trắng rồi đó. Nó muốn lụng mà còn gì nữa, vậy mà cũng chưa hay, chưa thấy. Cho nên chúng ta phải ý thức được cái gì mà chúng ta đang bị khổ đau, để chúng ta vượt qua cái khổ đau đó. Muốn vượt qua khổ đau đó không gì hơn là ra khỏi cái chốn vô thường sinh diệt này. Mà ra khỏi cái đó thì mọi sự khổ đau được an lành. Như vậy thì mình chạy tới đâu mới ra khỏi cái đó? Chạy lên trời ra khỏi cái đó chưa? Chạy qua cực lạc khỏi cái đó chưa? Sao vậy? Chạy đi đâu mới khỏi? Thực ra khỏi chạy đâu hết. Nghĩa là mình biết rõ đây là nhà lửa, bước ra khỏi cửa thì khỏi nhà lửa, phải không? Đừng bám vào cái thân sinh diệt cho là mình, mà phải thấy trong cái sanh diệt này có cái bất sanh bất diệt. Mà nhận được cái bất sanh bất diệt là bước ra khỏi nhà lửa, thảnh thơi tự tại, khỏi chạy đâu hết, khỏi tốn bao nhiêu phút đồng hồ. Chỉ cần một cái chuyển thôi, chuyển từ cái nhận nhà lửa là mình, nhà mình thì bị cháy. Còn biết nhà lửa không phải nhà mình, bước ra sân có hết bị cháy, phải không? Như vậy thì đơn giản, nhẹ nhàng. Đó là cái chỗ mà nhà thiền gọi là trực chỉ đó. Chỉ thẳng, chỉ cần bước ra khỏi cửa là lửa hết cháy, phải không? Đó là thảnh thơi. Như vậy thì cái phẩm thí dụ đi gần với cái chỗ tu hành mà chúng ta phải biết